Kính thưa quý vị khán giả, trong phần đọc truyện hôm nay, Radio Giờ Bình An xin kính mời quý vị theo dõi tiếp tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi, tác giả Maria Van Tota, do nữ tu Phạm Thị Hùng chuyển dịch, qua cách giọng đọc Đức Ông Hoàng Minh Thắng, Trần Oanh,
Tuyết Trang, Thu Hoàng, Hồng Vân, Khánh Hòa, Mỹ Dung,
Hiểu Hồ,
Dominic Tích,
Đỗ Phong và Quốc Đồng.
Chương 5. Giê-xu bị ma quỷ cám dỗ trong sa mạc.
Tôi thấy nơi sỏi đá cô đơn mà tôi đã thấy ở bên trái tôi, trong thị kiến về Chúa chịu phép rửa ở sông Giô-đan. Nhưng tôi phải tiến sâu vào đó, vì thực sự tôi không còn thấy dòng sông đẹp với màu xanh lững lờ trôi, cũng không thấy những dải màu xanh lá cây dọc hai bên bờ được thủy lộ này nuôi dưỡng. Ở đây chỉ có cô tịch, sỏi đá, đất cháy đã biến thành bụi vàng vàng mà thỉnh thoảng gió bốc lên thành những đám bụi xoáy nhỏ. Có thể nói đó là hơi thở của một cái miệng lên cơn sốt, vì nó khô và nóng cháy. Nó hành hạ mũi và cổ họng vì những cát bụi nó mang theo. Ở đó đây họa hiếm mới có vài bụi cây gai, mà tôi không biết tại sao nó có thể chịu đựng được cảnh buồn thảm này. Nó giống như vài sợi tóc lơ thơ trên đầu người hỏi. Trên cao là bầu trời xanh khắc nghiệt, bên dưới là mặt đất khô cằn, chung quanh là sỏi đá và sự yên lặng. Đó là tất cả những gì thiên nhiên mà tôi thấy. Đây, một hang đá khổng lồ, có dạng phôi đá. Bên trong có một tảng đá nhỏ. Giê-xu ngồi ở trên đó và tựa lưng vào vách đá. Người nghỉ ở đó cho khỏi mặt trời thiêu đốt. Đấng nói ở trong nội tâm của tôi chỉ cho tôi biết rằng tảng đá người đang ngồi ở trên cũng là bàn quỳ và gối đầu của người khi người nghỉ ngơi vài giờ, cuộn mình trong áo khoác dưới ánh sáng của tinh tú và không khí lạnh ban đêm. Thực vậy, ở ngay gần đó là cái giỏ mà tôi đã thấy người cầm đi lúc khởi hành ở Nazareth. Đó là tất cả những gì người có, và vì thấy nó xẹp lép, tôi hiểu là chút ít lương thực mà Maria đã bỏ vào đó không còn nữa. Giê-xu rất gầy và xanh xao. Người ngồi khuỷu tay chống trên đầu gối, cánh tay trước giơ ra phía trước, hai tay chùm lại, các ngón đan vào nhau. Người chiêm niệm. Thỉnh thoảng người ngước mắt nhìn quanh và nhìn mặt trời gần như ở trên đỉnh đầu, trong bầu trời cao xanh. Thỉnh thoảng, đặc biệt là sau khi nhìn chung quanh, người ngước mắt nhìn ánh sáng mặt trời, rồi nhắm mắt lại, cục đầu vào tảng đá của hang, nơi người trú, tựa như người bị chóng mặt. Tôi thấy xuất hiện một cái mõm khủng khiếp của Satan. Nó không phơi bày hình dạng của nó như chúng ta thường trình bày, với cặp sừng và cái đuôi dài, vân vân. Nó giống như một người Ả Rập bọc trong y phục của nó, chiếc áo khoác của nó giống như áo dài hóa trang. Đầu nó cuốn khăn, mà mỗi khăn xõa xuống tới vai để che đậy cho khuôn mặt, mà ở hai bên, người ta chỉ nhìn thấy một hình tam giác hẹp, nâu đen, với cặp môi mỏng và cong, đôi mắt rất đen và sâu lõm. Từ đó, phát ra những tia chớp thôi miên, hai con ngươi nhìn như xuyên thấu tới đáy lòng người, nơi người ta không đọc thấy gì cả, hoặc chỉ thấy hai chữ, bí nhiệm. Trái với con mắt Giê-xu, cũng làm người ta say mê bằng những tia sáng thôi miên, xuyên vào tận đáy lòng. Nhưng ở đó, người ta đọc được rằng, nơi người chỉ có lòng nhân từ và tình yêu. Con mắt Giê-xu là sự vuốt ve cho linh hồn. Con mắt Sa-tan là dao găm hai lưỡi. Nó đâm thùng và đốt cháy. Nó tiến lại gần Giê-xu.
Ông ở một mình à?
Giê-xu nhìn nó và không trả lời.
Làm sao ông tới đây? Ông bị lạc à?
Giê-xu lại nhìn nó và nín thinh.
Nếu tôi có nước trong bầu, tôi sẽ cho ông, nhưng tôi không có. Ngựa của tôi bị kiệt lực, và tôi đi bộ lại khúc sông cạn. Tôi uống nước ở đó, và có người cho tôi một cái bánh. Tôi biết đường, hãy đi với tôi sẽ dẫn ông.
Giê-xu không ngước mắt lên nữa.
Sao ông không trả lời tôi? Ông có biết rằng, nếu ông ở lại đây, ông sẽ chết không? Gió đã nổi lên, sắp có bão. Đi!
Giê-xu khoan tay, trong lời cầu nguyện thầm.
À, vậy là đúng ông rồi sao? Từ hồi tôi tìm ông, và bây giờ tôi đã quan sát ông từ rất lâu. Từ lúc ông chịu phép rửa, ông gọi đấng hàng yếu, người ở quá xa. Bây giờ ông ở trên trái đất và ở giữa loài người, và nơi loài người thì tôi là vua. Nhưng ông làm tôi thương hại, và tôi muốn giúp ông bởi vì ông tốt, và ông đến để hy sinh cách vối. Loài người ghét ông vì lòng tốt của ông, họ chỉ biết có vàng, ăn uống và hưởng thụ. Hy sinh, chịu đựng, vâng lời là những từ ngữ chết đối với họ. Chết hơn là vùng đất ở chung quanh ông. Họ còn khô cằn hơn những sỏi cát này. Ở đây chỉ có rắn ẩn nấp để chờ cắn, và chó rừng chờ xé ông ra từng mảnh. Nào, đi, họ không đáng người ta chịu khổ cho họ đâu. Tôi biết họ rõ hơn ông.
Satan ngồi trước mặt Giê-xu. Nó tìm hiểu người bằng con mắt ghê gớm của nó, và nó mỉm cười bằng cái mỏm rắn. Giê-xu vẫn luôn luôn nín lặng và cầu nguyện trong tâm trí.
Ông thách đố tôi. Ông lập. Tôi là sự khôn ngoan của trái đất. Tôi có thể giúp ông như người thầy để giúp ông thắng. Ông coi, quan trọng là phải thắng. Rồi khi đã áp đặt được thế giới và lôi kéo được nó, lúc đó người ta dẫn nó tới chỗ nào tùy ý. Nhưng trước tiên phải làm như họ muốn, làm giống như họ, lôi cuốn họ bằng cách làm cho họ tin là chúng ta cảm phục họ, và chúng ta theo họ trong tư tưởng của họ. Ông trẻ và đẹp trai, hãy bắt đầu bằng đàn bà. Chính đàn bà là thứ người ta phải bắt đầu. Đáng lẽ tôi phải khuyên bà ta.
Eva.
Cách khác, tôi sẽ có thể làm cho bà ta thành một dụng cụ tuyệt nhất, và tôi sẽ có thể thắng Thiên Chúa. Nhưng tôi quá bội. Còn ông, tôi dạy cho ông. Vì đã có một hôm tôi nhìn ông với niềm vui thiên thần và một chút tình yêu này còn lại trong tôi. Nhưng ông hãy nghe tôi và lợi dụng kinh nghiệm của tôi, hãy kiếm một người bạn. Nơi nào ông không thành công thì bà sẽ thành công. Ông là Adam mới, phải có Eva của ông. Lại nữa, làm sao ông có thể chữa những bệnh về giác quan nếu ông không biết nó là gì? Ông không biết rằng đàn bà là cái nhân từ đó sinh ra cây dục vọng và kiêu ngạo sao? Tại sao con người muốn thống trị? Tại sao họ muốn giàu có và uy quyền để chiếm hữu đàn bà? Bà như chim sân ca, bà cần thấy sự hào nhoáng mới lôi kéo được bà. Vàng và sự thống trị là hai mặt của chiếc gương lôi kéo đàn bà và là nguyên nhân mọi sự dữ trên thế giới. Ông coi, đằng sau 1000 lỗi phạm với diện mạo khác nhau thì có ít nhất là 900 điều mọc rễ trong cái đói chiếm hữu đàn bà, hay là trong ý muốn của một đàn bà bị thiếu đốt bởi một ước ao mà người đàn ông chưa thỏa mãn hay không thỏa mãn nữa. Hãy đến với các bà nếu ông muốn biết thế nào là đời sống, rồi sau đó ông chỉ cần biết chữa những bệnh hoạn của nhân loại. Ông biết đàn bà họ đẹp, thế giới không có gì đẹp hơn. Đàn ông có tư tưởng và sức mạnh, nhưng đàn bà, tư tưởng của họ là hương thơm, giao tiếp với họ như là cái vuốt ve của bông hoa. Sắc đẹp của họ là thứ rượu làm say sưa. Sự yếu đuối của họ giống như búp tơ hay lọn tóc quặn của trẻ thơ trong tay người đàn ông. Sự vuốt ve của họ là sức mạnh kết hợp với sự vuốt ve của chúng ta. Nó sẽ bốc lửa. Những mệt mỏi, những đau khổ, những lo âu sẽ biến đi khi đặt nó bên cạnh người đàn bà. Họ ở trong tay chúng ta như bó hoa. Nhưng tôi mù quá. Ông đói mà tôi lại nói về đàn bà. Sức lực ông đã cạn kiệt vì lẽ đó. Hương thơm này của trái đất, bông hoa này của sự tạo dựng, trái cây ngon, biết cho và kích thích tình yêu này, đối với ông có vẻ vô giá trị. Nhưng ông hãy nhìn những hòn đá này, chúng tròn và nhẵn biết bao, vàng bóng dưới ánh mặt trời đang lặn. Chúng không giống bánh sao. Ôi, con Thiên Chúa, ông chỉ cần nói ta muốn để nó trở thành bánh thơm giống như chiếc bánh mà giờ này các bà nội trợ đang lấy ra từ trong lò ở nhà bếp. Và những cây keo khô cằn này, nếu ông muốn, nó không thể phủ đầy những trái ngon lành, ngọt như mật ong sao? Hãy ăn cho nó, con Thiên Chúa. Ông là thầy của trái đất, nó sẽ rũ xuống và đặt mình ở dưới chân ông để hạ cơn đói của ông. Ông coi, ông tái mét và lảo đảo chỉ vì mới nghe nói tới bánh. Giê-xu tội nghiệp, ông yếu tới nỗi không thể ra lệnh cho phép lạ sao? Ông có muốn tôi làm cho ông không? Tôi không ở ngang mức của ông, nhưng tôi có thể làm được cái gì? Tôi sẽ mất sức mạnh trong vòng 1 năm, rồi tôi sẽ thu thập lại được tất cả. Nhưng tôi muốn giúp ông vì ông tốt và vì tôi luôn luôn nhớ ông là Thiên Chúa của tôi. Cho dù bây giờ tôi không đáng cho ông cái tên này, hãy giúp tôi bằng lời cầu nguyện của ông để tôi có thể.
Im đi, người ta không phải chỉ sống bởi bánh mà còn bởi mọi lời đến từ Thiên Chúa.
Thằng quỷ giật nảy như điên. Nó nghiến răng và nắm tay. Nhưng nó chấn tĩnh và nhe răng phát họa. Một nụ cười.
Tôi hiểu. Ông ở bên trên mọi nhu cầu của trái đất. Và ông ghê tởm việc dùng tôi. Tôi đáng vậy. Nhưng hãy đi và coi những gì đang xảy ra ở trong nhà của Thiên Chúa. Hãy coi các thầy cả cũng không từ chối hòa lẫn thần trí và xác thịt. Bởi vì sau cùng đó là những con người, chứ không phải các thiên thần. Hãy hoàn thành một phép lạ thiêng liêng. Tôi sẽ đem ông lên nóc đền thờ. Và ở trên đó ông biến hình thành một vẻ đẹp tuyệt vời, rồi gọi đội binh các thiên thần, bảo họ xếp cánh thành một cái bệ cho chân ông, và mang ông như vậy xuống dưới sân chính, để họ thấy ông và nhớ rằng có một Thiên Chúa. Đôi khi, những biểu lộ này rất cần, vì con người có trí nhớ rất kém, đặc biệt là với các sự thiêng liêng. Ông sẽ thấy các thiên thần vui chừng nào để làm chỗ cho ông đặt chân và làm cái thang cho ông xuống.
Có lời đã nói,
đừng thử thách Chúa là Thiên Chúa ngươi.
Ông hiểu rằng sự xuất hiện của ông cũng không thay đổi được gì, và đền thờ vẫn tiếp tục là nơi họp chợ và đồi chuyện. Sự thông minh Thiên Chúa của ông biết rằng con tim của người cửa hành trong đền thờ là ổ rắn độc, cấu xé nhau để giành quyền, chỉ có quyền hành loài người chế ngự họ. Nào, hãy thờ lại tôi sẽ cho ông tất cả trái đất. Alexander, Cyrus, Caesar, tất cả những kẻ chinh phục lớn nhất của quá khứ hay còn sống, sẽ chỉ là những tên chủ đoàn du mục thô lỗ so với ông. Là người có hết mọi nước của trái đất, và cùng với các nước là của cải, hết mọi vinh quang của trái đất. Đàn bà, lừa ngựa, lính tráng, đền đài, ông có thể dựng cờ của ông cắt đôi. Khi ông là vua các vua và là chúa thế giới, lúc đó ông được vâng lời và kính trọng bởi dân chúng và hàng giáo phẩm. Mọi tầng lớp sẽ tôn vinh ông và phục vụ ông, vì ông sẽ là Chúa mạnh mẽ duy nhất. Hãy thở lại tôi một lát thôi. Hãy lấy đi cho tôi cái khát vọng được thở lại. Chính nó đã làm tôi hư mất, nhưng nó ở lại trong tôi và thiêu đốt tôi. Lửa hỏa ngục là khí mát ban mai so với sự hung hăng, nó thiêu đốt tôi ở bên trong. Cái khát này là hỏa ngục của tôi. Một lát, chỉ một nháy mắt thôi. Ôi Kitô, ông là người tốt, một nháy mắt vui của kẻ bị hành hình đời đời. Hãy làm cho tôi cảm thấy thế nào là làm Thiên Chúa, và tôi sẽ tận tụy với ông, vâng lời như một nô lệ suốt đời trong hết mọi công việc của ông. Một thoáng thôi, chỉ một thoáng thôi, rồi tôi sẽ không quấy quất ông nữa.
Và Satan quỳ gối xuống năn nỉ. Giê-xu liền đứng lên gầy gò sau những ngày chay tịnh. Người tựa như cao lớn hơn, khuôn mặt người dễ sợ vì nghiêm khắc và mạnh mẽ. Đôi mắt người là hai viên lam ngọc nảy lửa, tiếng người như tiếng sấm, dội vang trong đá trơ trọc, lan ra trên đá và đất khô cằn. Khi người nói,
cút đi, Satan, có lời chép,
ngươi sẽ chỉ thờ lại Chúa là Thiên Chúa ngươi và phục vụ một mình ngươi.
Satan, với tiếng kêu xé rách của kẻ bị kết án và của sự thù ghét khôn tệ, nhảy dựng lên, kê sợ trong sự phẫn uất của nó, trong cơ thể bốc khói của nó, rồi nó biến đi trong tiếng gầm và lời nguyền rủa. Giê-xu ngồi xuống, mệt mỏi, tựa đầu vào vách đá sau lưng. Người có vẻ tới mức chảy mồ hôi. Nhưng các thiên thần đến, dùng cánh làm mới lại không khí nóng ngột ngạt trong hang, thanh tẩy nó và giải nhiệt cho nó. Giê-xu mở mắt và mỉm cười. Tôi không thấy người ăn, có lẽ người bồi dưỡng bằng hương thơm thiên đàng, và người ra khỏi đó lại mạnh mẽ. Mặt trời đã lặn và biến mất. Giê-xu cầm cái giò rỗng được các thiên thần bay ở bên trên người để hộ tống, là một ánh sáng êm dịu cho người. Trong khi đêm về rất mau, người đi hướng về phía đông, đúng hơn là đông bắc. Người đã hồi phục sự biểu lộ thông thường, bước đi vững vàng. Cuộc chay tịnh lâu dài chỉ còn là kỷ niệm, với dáng vẻ khắc khổ hơn, khuôn mặt gầy hơn và xanh xao hơn, đôi mắt hân hoan trong niềm vui không thuộc về trái đất.
Chương 6. Satan luôn luôn hiện diện với vẻ bề ngoài nhân học.
Lời Chúa Giê-xu:
Hôm qua con không có cái sức mạnh mà cha thường ban cho con, nên con chỉ là một tạo vật sống một nửa. Cha đã cho các chi thể của con nghỉ ngơi, và cha chỉ để cho con chay tịnh một điều duy nhất mà con thấy bị đè nặng: chay tịnh lời cha. Maria tội nghiệp, con đã làm một ngày thứ tư lễ cho, con đã cảm thấy mùi cho trong mọi sự, vì con không có thầy con. Con không thấy sự hiện diện của cha, nhưng cha vẫn ở đó. Buổi sáng, vì sự lo âu là hỗ tương, cha đã thì thầm trong giấc ngủ mơ màng của con: Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng gánh tội trần gian, xin ban bình an cho chúng con. Cha đã làm con nhắc đi nhắc lại nhiều lần, và đồng thời cha cũng lặp lại: Con đã nghĩ cha sẽ nói về đề tài này. Không, trước tiên là đề tài cha đã chỉ cho con, và cha sẽ giải thích cho con. Rồi chiều nay cha sẽ giải thích đề tài khác. Con đã thấy Satan luôn luôn hiện diện với vẻ bề ngoài nhân hậu, dưới vẻ thông thường. Nếu các linh hồn chú tâm, và nhất là liên lạc thiêng liêng với Thiên Chúa, họ sẽ nhận ra nó và thận trọng, mau lẹ chống lại các cạm bẫy của ma quỷ. Nhưng nếu linh hồn không lưu ý tới Thiên Chúa, chia lìa với người bằng những khuynh hướng xác thịt để cho nó xâm chiếm và làm cho họ điếc, không chạy đến với lời cầu nguyện để kết hợp với Thiên Chúa, nên họ làm cho sức mạnh của linh hồn họ chảy đi mất như bởi một đường ống gắn vào quả tim loài người của họ. Khi đó, họ sẽ khó lòng nhận ra các cạm bẫy che giấu dưới vẻ bề ngoài vô hại. Họ rơi vào đó và sẽ rất khó lòng thoát ra. Hai con đường mà Satan thường dùng để đến với các linh hồn là sự lôi kéo về xác thịt và tính tham ăn. Nó luôn luôn bắt đầu về phía vật chất và tự nhiên. Sau khi đã phá được và chinh phục được họ, nó quay ra tấn công phần thượng, trước hết là phía luân lý, về tư tưởng với những kiêu căng và khát vọng của nó, rồi đến thần trí bằng cách lấy đi của nó chẳng những tình yêu mà cả sự kính trọng Thiên Chúa nữa. Tình yêu Thiên Chúa đã không còn nữa khi họ thay thế nó bằng những tình yêu loài người khác. Khi đó là lúc con người phó thân xác và linh hồn cho Satan để đi tới sự hưởng thụ mà họ theo đuổi, để dính vào nó càng ngày càng chặt hơn. Cha đã xử sự thế nào, con đã thấy. Yên lặng và cầu nguyện. Sự yên lặng vì Satan tìm lôi kéo và lung lạc chúng ta, nên ta phải chịu đựng sự hiện diện của nó, không sốt ruột cách ngu dốt và không sợ suy nhược, nhưng phản ứng cách dứt khoát trước sự hiện diện của nó và chống cự sự lôi kéo của nó bằng lời cầu nguyện. Thật vô ích để thảo luận với Satan, nó sẽ thắng vì nó rất mạnh trong ngôn ngữ của nó. Chỉ có Thiên Chúa mới nói lại với nó được. Khi đó hãy chạy đến với Thiên Chúa để người nói thay cho các con, qua các con. Hãy chỉ cho Satan danh thánh người và dấu hiệu của người, không phải bằng cách viết trên giấy hay khắc trên gỗ, nhưng là viết và khắc trong tim tên Cha và dấu hiệu của Cha. Chỉ đáp trả Satan khi nó xin tỏ như nó là Thiên Chúa bằng cách dùng lời Thiên Chúa, nó sẽ không chịu đựng được. Rồi sau cuộc chiến sẽ là vinh thắng, và các thiên thần sẽ phục vụ kẻ thắng, bảo vệ họ chống lại sự thù ghét của Satan. Các ngài cũng sẽ củng cố cho họ bằng xương trời, với ân huệ mà các ngài đổ tràn vào trong tim đứa con trung thành, với phúc lành như một vuốt ve trên linh hồn. Phải có ý muốn thắng Satan, tin ở Thiên Chúa và sự trợ giúp của người, tin vào sức mạnh của lời cầu nguyện và lòng nhân từ của Thiên Chúa. Lúc đó Satan sẽ không làm gì được các con. Hãy đi bình an, chiều nay Cha sẽ cho con hưởng phần còn lại.
Chương 7. Gặp Gioan và Giacôbê.
Tôi thấy Giêsu đi dọc bờ sông Giô-đan tươi xanh, có vẻ như người trở về từ nơi tôi đã thấy người chịu cắt rửa, gần khúc sông Cạn, nơi rất nhiều người ta đã biết đến và đi qua để sang bờ bên kia thuộc vùng Phê-rê. Nhưng nơi lúc trước có nhiều người đông đúc, bây giờ vắng tanh, chỉ có vài người qua lại, đi bộ hay đi ngựa hoặc lừa. Giêsu có vẻ không lưu ý gì tới họ. Người đi lên về phía bắc, như chìm trong tư tưởng của người. Khi người tới ngang khúc sông Cạn, người gặp một nhóm người lứa tuổi khác nhau đang ồn ào tranh luận. Rồi họ chia tay, một phần đi về phía bắc, một phần đi về phía nam. Trong số những người đi về phía bắc, tôi thấy Gioan và Giacôbê. Gioan nhìn thấy Giêsu trước, ông chỉ người cho anh ông và các bạn. Họ nói với nhau một lát, rồi Gioan bắt đầu giấm bước để bắt kịp Giêsu. Giacôbê từ từ đi theo em ông, những người khác không chú ý tới. Họ từ từ bước trong khi thảo luận. Khi Gioan đã tới gần Giêsu, cách người độ vài ba mét, ông kêu:
"Con Thiên Thiên Chúa, đấng gánh tội trần gian."
Giêsu lại nhìn ông, hai người cách nhau vài bước, họ quan sát nhau. Giêsu với cái nhìn nghiêm trang và xuyên thấu, Gioan với cái nhìn trong sạch, vui tươi trong khuôn mặt dễ thương, trẻ trung, giống như một cô gái trẻ. Ta thấy ông khoảng 20 hơn kém. Trên đôi má hồng, chỉ thấy những sợi lông măng như chiếc phôn vàng.
"Con tìm ai?"
Giêsu hỏi.
"Tìm thầy."
"Làm sao con biết ta là thầy?"
"Ông thầy già đã nói điều đó cho con."
"Và tại sao con gọi thầy là con chiên?"
"Thì con đã nghe thầy xưng danh như vậy vào hôm thầy đi qua, hơn một tháng trước đây."
"Con muốn gì ở thầy?"
"Muốn thầy nói cho chúng con những lời của sự sống đời đời, để an ủi chúng con."
"Nhưng con là ai?"
"Con là Gioan, con của Giê-bê-đê, và ông này là anh Giacôbê của con. Chúng con người Galilê
dân chài và cũng là môn đệ của Gioan. Ông ấy đã nói với chúng con những lời của sự sống và chúng con nghe ông vì chúng con muốn nghe Thiên Chúa và được người tha thứ bằng sự sám hối để chuẩn bị tâm hồn cho đấng Messiah tới, chính là Thầy. Gioan đã nói vậy vì ông đã thấy dấu hiệu con bồ câu đậu trên thành và đã bảo chúng con
đây là chiên Thiên Chúa.
Con thưa Thầy, con chiên Thiên Chúa, đấng gánh tội trần gian, xin ban bình an cho chúng con, vì chúng con không còn người hướng dẫn. Linh hồn chúng con xa xuyến.
Gioan Tẩy Giả đang ở đâu?
Herodê đã bắt ông. Ông đang ở tù tại Macheron. Những người trung thành nhất trong chúng con đang cố gắng giải thoát cho ông, nhưng không thể được. Chúng con từ đó về đây. Xin Thầy cho chúng con ở với Thầy. Xin Thầy chỉ cho chúng con Thầy ở đâu.
Hãy tới. Nhưng các con biết, các con tìm gì không? Ai theo Thầy thì phải bỏ tất cả: nhà cửa, cha mẹ, lối suy nghĩ và cả sự sống. Thầy sẽ làm cho các con thành môn đệ và bạn hữu của Thầy nếu các con muốn. Nhưng Thầy không có của cải, người bảo vệ. Thầy như vậy, và Thầy sẽ vậy hơn nữa. Nghèo tới nỗi không có nơi tựa đầu, và bị bắt hại, còn hơn một con chiên lạc, bị chó sói săn đuổi. Giáo lý của Thầy còn nghiêm khắc hơn của Gioan, vì nó cấm sự oán thù. Nó không hề ở ngoại diện, cho bằng nội tâm. Các con phải tái sinh nếu các con muốn là người của Thầy. Các con có muốn không?
Thưa Thầy muốn. Chỉ Thầy mới có những lời cho chúng con ánh sáng. Lời Thầy xuống vào nơi tối tăm và buồn rầu, vì thiếu kẻ lãnh đạo, nó mang ánh sáng của mặt trời.
Vậy ta hãy đi dọc bờ sông, Thầy sẽ giáo huấn các con.
Tranh giành vì luôn bị cám dỗ bên ngoài và cám dỗ bên trong, cám dỗ nguy nan vì quy về chính mình. Dù nhiều phong ba nhưng phận người cao cả, dù nhiều xấu xa nhưng có thể vượt qua bằng khôn ngoan lựa chọn để sống cách tự do. Vượt qua mọi cám dỗ, vượt trên mọi thách đố. Xin cho chúng con lòng hăng say vươn tay, biết chọn Chúa mọi nơi để sống luôn hết người. Cuộc đời bon chen tạo nên nhiều cám dỗ mang tiền và cám dỗ kiêu căng, cám dỗ danh vọng chạy theo đời sống. Cuộc đời quá mau có gì là bền vững, chỉ còn hiến trao và biết sống vì nhau là không phai nhạt màu hạnh phúc mãi ngàn sao. Như Chúa Giêsu đã vượt lên chính mình, vượt qua mọi cám dỗ, vượt trên mọi thách đố. Xin cho chúng con lòng hăng say vươn tay, chọn Chúa mọi nơi để sống luôn đẹp người. Một lòng tin yêu và trông cậy vào Chúa, hãy biết quên mình
và sống rất khiêm nhu. Hãy biết cẩn trọng dựa theo lời Chúa dạy. Đừng tìm hư danh nhưng thật lòng xa lánh. Đừng để thú vui lời kém cõi lòng ta. Nguồn an vui thật sự chỉ có Chúa mà thôi. Vượt qua mọi cám dỗ, vượt trên mọi thách đố. Xin cho chúng con lòng hoan say bước tới, biết chọn Chúa mọi nơi để sống luôn đẹp người. Như Chúa Giêsu đã vượt lên chính mình, vượt qua mọi cám dỗ, vượt trên mọi thách đố. Say vươn tay để chọn Chúa mọi nơi để sống luôn.
Thưa quý khán giả, chúng tôi xin tạm ngưng phần đọc truyện tác phẩm Tin mừng như đã được vén mở cho tôi nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc www.memaria.net. Email về memaria2000@yahoo.com hay liên lạc với chị Kim Hà tại điện thoại 714-265-1512. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.